Quốc hội với cử tri.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu vận tải đi lại của nhân dân. Công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là đánh giá mức độ an toàn giao thông đối với hệ thống giao thông đường bộ còn là khâu yếu. Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra phức tạp, vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đây là một trong nhiều tồn tại được nêu trong báo cáo kết quả bước đầu giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 tại phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc do phương tiện vận tải đường dài gây ra với nhiều thương vong về người khiến gia đình và xã hội vô cùng đau xót. Vì nhiều lý do, những hiểm họa tai nạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc vẫn trực chờ hàng ngày. Chỉ một sơ suất nhỏ, hậu quả sẽ rất khôn lường.
Từ sau Tết Giáp Thìn đến nay, cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngày 18 tháng 2, trên cao tốc Cam Lộ La Sơn qua tỉnh Thừa Thiên Huế, ô tô 7 chỗ vượt phải và vào xe container, sau đó bị xe tải ngược chiều tông trúng khiến ba mẹ con tử vong.
Sáng ngày 27 tháng 2, xe giường nằm chạy trên cao tốc Nha Trang Cam Lâm khi qua thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa đã tông vào xe tải cùng chiều, làm hai người chết, nhiều hành khách bị thương.
Tiếp đó, khoảng 1 giờ 40 ngày 5 tháng 3, xe giường nằm tuyến Hà Giang Hà Nội chở 24 hành khách chạy trên quốc lộ 2. Khi đến xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thì va chạm với xe container biển số Hải Phòng chạy ngược lại, khiến 5 người chết, nhiều người bị thương.
Đây chỉ là 3 trong nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ, khiến người dân không khỏi lo lắng. Thực tế cho thấy, để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có nguyên nhân chính do cơ sở hạ tầng trên các tuyến giao thông chưa đảm bảo còn nhiều bất cập. Anh Vương Tất Thành ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều năm lái xe đường dài cho biết, để hạn chế những hiểm họa khi lái xe trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát, các cơ quan chức năng cần quan tâm phát hiện sớm và khắc phục điểm đen tai nạn giao thông như là bố trí hệ thống đèn đường, giải phân cách, biển báo hợp lý. Anh Vương Tất Thành bày tỏ.
Tôi là tài xế và cũng như nhiều người khác thì cũng không muốn là nó chạy ẩu đâu. Nhưng mà do là luật của ta còn bất cập, ví dụ như là những biển báo là không phù hợp, ngày hạn chế tốc độ, đêm cũng hạn chế tốc độ, mà những cái xe đường dài thì người ta phải chạy cho nó đúng giờ, một cái áp lực nó rất là lớn.
Năm 2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông và các địa phương tổ chức kiểm tra khảo sát các vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và các bất cập trong tổ chức giao thông tại các tuyến đường cao tốc đang khai thác sử dụng. Một trong những bất cập trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình là đoạn tiếp giáp với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, do bề rộng mặt đường khác nhau, đoạn vuốt nối có vị trí còn nhô ra, không đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, còn khoảng 200 mét đường tiếp giáp giữa hai cao tốc này, không có đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý, dẫn đến tình trạng cha chung không ai khóc. Nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Thiếu tá Đinh Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông, Đường bộ Cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
Cái điểm giữa hai cái dự án này là nó còn một cái đoạn, đến đây không ai làm cả. Cuối tuần và lễ Tết thường xuyên được tắc ở đây.
Tại km 250 thuộc xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, khu vực gầm cầu vượt có lối giao cắt tái xuất hiện tình trạng người dân phá rào ra cao tốc đón xe khách, nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Bùi Đức Sâm, Văn phòng Quản lý Đường bộ 1 tháng 6, khu Quản lý Đường bộ 1 đề nghị.
Thì cái này mà mình cứ rào cho nó lại cắt đi thì cũng không có phát hiện được ra. Ở đây thì đề xuất là lắp camera quan sát đây, đồng thời rào luôn, vừa nắm được những ông nào cắt rào ở đây là sẽ làm việc chính quyền địa phương mời lên xử lý.
Những năm vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ đã có những chuyển biến nhưng chưa thực sự căn bản. Tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng. Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Thực trạng hiện tại khách quan mà nói thì cũng phải phân tích như thế này. Hiện tại bây giờ là đang triển khai rất nhiều các công trình về giao thông đường bộ nhưng mà nó lại liên quan đến cái việc là chưa hoàn thành, ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc lưu thông ở trên đường. Rồi cái việc mà chất lượng của các làn đường, tuyến đường. Tuy nhiên là chúng tôi cũng không phủ nhận rằng là bên cạnh cái cơ sở hạ tầng thì vấn đề con người là vấn đề chủ đạo, mà ở đây chủ thể là các lái xe.
Tai nạn giao thông gây ra thiệt hại lớn, đặc biệt là về người và tài sản. Vì vậy, cần tăng cường đồng bộ các giải pháp trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân. Các lực lượng thực thi công vụ cũng cần làm việc một cách nghiêm minh, có trách nhiệm và kiên quyết bài trừ tiêu cực.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023.
Theo báo cáo, trong 14 năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 70 triệu trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước hơn 42.000 tỷ đồng. Lực lượng thanh tra giao thông cũng thực hiện hơn 1 triệu cuộc thanh tra, xử phạt 1,5 triệu trường hợp vi phạm. Cũng trong thời gian này, cả nước đã xảy ra hơn 400.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến gần 140.000 người thiệt mạng.
Trung bình mỗi năm, số lượng phương tiện giao thông gia tăng từ 10 đến 15%, tăng nhanh tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Tính đến tháng 12 năm 2023, số phương tiện đã đăng ký quản lý toàn quốc được nâng lên, đạt hơn 6,3 triệu ô tô và hơn 74,3 triệu xe mô tô.
Thưa quý vị, cơ bản tán thành với báo cáo kết quả giám sát bước đầu, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng báo cáo sẽ góp phần tích cực vào việc chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật đường bộ và dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần tiếp tục rà soát các đề xuất kiến nghị, trong đó cần tập trung vào những vấn đề cụ thể và thực sự khả thi.
Chuyên đề giám sát lần này có phạm vi từ năm 2009 đến năm 2023. Tức là sau khi luật giao thông đường bộ năm 2008 có hiệu lực thi hành. Do đó, cần có sự đánh giá so sánh kết quả thực hiện trong 14 năm qua với giai đoạn trước khi luật giao thông đường bộ năm 2008 có hiệu lực thi hành, để thấy được điểm gì mới, điểm gì tiến bộ. Pháp luật về giao thông đường bộ từ năm 2009 đến năm 2023 liên tục được hoàn thiện. Sau khi có luật giao thông đường bộ năm 2008, thì các văn bản hướng dẫn và các luật có liên quan, kể cả luật phòng chống tác hại rượu bia năm 2019 cũng có liên quan và tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Liên quan đến an toàn giao thông đường bộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.
Cái an toàn giao thông đường bộ thì có mấy cái yếu tố. Thì tôi cho rằng cái yếu tố thứ nhất là đường. Yếu tố thứ hai là phương tiện. Yếu tố thứ ba là người tham gia giao thông. Yếu tố thứ tư là các cái tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và kinh doanh. Thế thì đường bộ thì có cái gì khác? Từ 2009 đến nay đường bộ phát triển vô cùng, nhà nước rất quan tâm đầu tư mới nhiều, nâng cấp nhiều, sửa chữa nhiều, khắc phục được bao nhiêu điểm đen. Tôi thấy năm nào cũng nói là khắc phục điểm đen. Đấy, rồi xử lý các cầu yếu, xử lý các cái chỗ mà hay gây tai nạn thì rất là nhiều, nhà nước rất quan tâm.
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ những hạn chế bất cập trong việc đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu vận tải, đi lại của nhân dân. Công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là đánh giá mức độ an toàn giao thông đối với hệ thống giao thông đường bộ, còn là khâu yếu, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra phức tạp. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng,
cái hệ thống cầu vượt với đèn xanh đèn đỏ đường cao tốc chúng tôi thấy là tốt hơn nhiều nhưng mà vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý. Chỗ mà xung đột giao thông lớn ấy, chưa có cầu vượt ấy, thì cũng phải đưa vào quy hoạch, cũng phải nghiên cứu. Có những chỗ chưa thật sự cần thiết có khi lại đặt, có những chỗ chúng ta chưa kịp đặt cái đèn xanh đèn đỏ thôi có khi là có những tai nạn giao thông rất là đáng tiếc.
Nhấn mạnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông nông thôn cũng ngày càng tốt lên, song một số ý kiến lại cho rằng đoàn giám sát chưa đánh giá thống kê tình trạng an toàn giao thông ở vùng nông thôn như thế nào. Có thực trạng, đường xá được bê tông hóa nhưng còn thiếu hệ thống liên quan nhằm đảm bảo an toàn giao thông ở nông thôn. Do vậy, cần rà soát đánh giá lại tình trạng an toàn giao thông ở nông thôn, đồng thời đề xuất giải pháp thiết thực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ ở nông thôn. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nia Kram cho rằng, ở vùng nông thôn, nhất là vùng Tây Nguyên, hiện nay đang phổ biến việc sử dụng máy cày càng chứ không còn là máy cày bốn bánh như ngày xưa. Còn có tình trạng kết hợp giữa phương tiện vận tải chở hàng hóa có thùng để chở người và đầu phát để sử dụng sơ chế các sản phẩm nông nghiệp. Những phương tiện này vẫn đang được lưu thông trên đường. Thậm chí người dân còn rất sáng tạo khi đóng các thùng vừa để chở hàng, vừa để chở người từ nơi ở ra nơi sản xuất. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nia Kram nói.
Về mặt pháp luật thì sai, nhưng mà về mặt thực tiễn thì cũng phải là hết sức cân nhắc để đảm bảo cho cái việc mà người dân có phương tiện thay thế phù hợp. Thì đây tôi thấy đây là một cái vấn đề từ thực tiễn cũng cần phải được đoàn giám sát xem xét cân nhắc để làm cơ sở cho cái việc chúng ta đề xuất các cái giải pháp. Mặc dù nó vừa có tính tổng thể nhưng mà cũng vào đi vào cái vấn đề cụ thể nó phù hợp với đặc điểm trong và cái sử dụng của người dân để khi chúng ta là công tác tuyên truyền, chúng ta là công tác định hướng điều chỉnh về mặt hành vi thì nó cũng phù hợp, nó có cái cơ sở để cho người ta có thể có cái phương tiện thay thế phù hợp.
Để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị đoàn giám sát đôn đốc các bộ ngành cơ quan chưa có báo cáo kịp thời bổ sung để hoàn thiện báo cáo đầy đủ cả 4 lĩnh vực: đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và đường bộ. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an để hoàn thiện các nội dung. Theo đó, đoàn giám sát cần đánh giá quá trình tổng kết đề xuất xây dựng các luật liên quan đã phù hợp hay chưa, làm rõ nội dung sản xuất, nhập khẩu, quản lý, đăng kiểm phương tiện giao thông gắn với kiểm định khí thải, đầu tư mạng lưới giao thông, giải quyết mối quan hệ giữa phân kỳ đầu tư và đảm bảo giao thông thông suốt, kết nối các loại hình giao thông, đầu tư đồng bộ công trình phụ trợ.
Nghị trường bốn phương. Thưa quý vị và các bạn, giao thông vận tải nói chung và giao thông đường bộ nói riêng là vấn đề được tất cả các quốc gia trên thế giới hết sức coi trọng và cũng là bài toán không hề đơn giản được đặt ra trong quá trình phát triển. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa mà mỗi quốc gia đưa ra những giải pháp khác nhau nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tiết mục nghị trường 4 phương hôm nay xin giới thiệu kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong lĩnh vực xây dựng văn hóa pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Tại Malaysia, cấm xe cá nhân vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm và áp dụng các khoản phí đối với xe riêng. Thái Lan mở rộng đường xá phát triển xa lộ cao tầng. Hồng Kông và Singapore tăng cường nâng cấp giao thông công cộng.
Nhật Bản được mệnh danh là quốc gia có hệ thống giao thông an toàn nhất trên thế giới và người dân có ý thức rất cao khi tham gia giao thông. Một trong những giải pháp được Nhật Bản quan tâm, chú trọng là việc đầu tư nghiên cứu, thiết kế cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, được chính phủ Nhật Bản hết sức quan tâm. Hệ thống giao thông đường bộ của Nhật Bản tạo được ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế nhờ sự đồng bộ và đa dạng các loại phương tiện giao thông công cộng. Là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, với trên 12,5 triệu dân, diện tích hơn 2.000 km2, mật độ dân số gần 6.000 người trên 1 km2, nhưng Tokyo ít khi xảy ra tình trạng tắc đường. Đất chật người đông nên hệ thống giao thông của Tokyo cũng được thiết kế đa dạng và hợp lý. Hầu hết các ngã tư, ngã năm đều có cầu vượt hoặc hầm đường bộ để sang đường. Tất cả hệ thống đường giao thông ở Nhật Bản đã được chuẩn hóa từ vùng quê cho đến thành phố. Mọi ngõ ngách đều có phân luồng, giải phân cách rõ ràng, nơi dành cho ô tô, xe máy và tất nhiên người đi bộ có lối đi riêng. Phần lớn người dân Nhật Bản đều quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe buýt. Bên cạnh cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đúng mức, các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ tại Nhật Bản rất nghiêm khắc và ý thức tôn trọng người khác khi tham gia giao thông của người dân đã góp phần giảm tắc đường và tai nạn giao thông đường bộ ở Nhật Bản. Việc xây dựng các công trình giao thông đường bộ được bảo đảm và có sự tham gia ý kiến của người dân trực tiếp sinh sống trên địa bàn.
Ở nước Anh, điểm đặc biệt là hầu hết các đường nhánh ra đường lớn đều có thêm một làn đường nhỏ nữa đi kèm. Chẳng hạn như trên đường có 4 làn xe cùng một chiều lên London và 4 làn xe khác đi về Cambridge. Nếu có một đường nhỏ từ hai bên, thường từ các trang trại, nối vào đường lớn thì ngay lập tức đường lớn sẽ chuyển thành 5 làn, có thêm một làn nữa. Làn thứ 5 này chạy khoảng 500 mét rồi nhỏ dần và nhập vào các làn có trước. Vì vậy, người tham gia giao thông từ đường nhánh nhập vào đường lớn không làm ảnh hưởng gì đến giao thông chung. Ở London, những phương tiện công cộng rất thuận tiện, có hai loại phương tiện chính là tàu điện ngầm và xe buýt.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.